phát nguyện, nguyện chỉ giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Cả khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương bằng thần thông công đức của kinh tối thượng. Chư Phật tăng hăng và đồng thời khẫy móng tay ngân dài, địa cầu sáu cánh lung lay, nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, tập hư không đều vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc, mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụ thành mây hóa ra màn che khắp nơi. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, không chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Phật thì Phật không thể mà gia bị tới ta được. Thì khi mà được Phật gia bị tới, đây ta gọi là nương theo ánh quang của Đức Phật. Mà khi nương theo ánh quang của Đức Phật để mà nhìn thấy ở trong tứ sanh lục đạo, gọi là sáu đường sanh tử, cho nên cái thấy của chúng ta lúc bây giờ đó là nó khác hơn cái thấy của chúng sanh. Mà cái thấy chúng ta đã bắt đầu giống như Phật, nếu nương được Phật lực thì chúng ta sẽ thấy khác. Tại vì Đức Phật đó là Ngài thấy chúng sanh trong ba cõi không giống như người trong ba cõi mà thấy. Ngài thấy chúng sanh không phải giống như chúng sanh thấy chúng sanh. Tại nên chúng sanh mà thấy chúng sanh là thấy gì? Tức là thấy cái nghiệp của chúng sanh. Cho nên nhìn một chúng sanh thì chúng ta thương, chúng ta ghét, chúng ta như thế này, chúng ta thế kia, tức là đủ cách hết. Mỗi một người là tùy theo nghiệp mình mà thấy khác nhau. Hai người này có nghiệp với nhau cho nên họ nhìn họ thấy họ bằng lòng, nhưng mà người thứ ba họ đâu bằng lòng. Đó là chúng sanh. Cho nên thường là chúng ta hay tranh cãi với nhau. Mà tranh cãi thì Đức Phật nói là cái nào đúng hết. Tại hai người này hợp với nhau là hai người này đồng nghiệp, người thứ ba không đồng tình là người thứ ba khác nghiệp. Thì như vậy tất cả chúng sanh là thấy chúng sanh theo nghiệp, cho nên chúng ta không thấy được sự thật. Còn bây giờ nữa là chúng ta thấy chúng sanh mà theo Phật thấy thì ta thấy khác. Ta thấy chúng sanh theo Phật thấy, ta không thấy theo chúng sanh thấy chúng sanh nữa. Có nghĩa là chúng ta không có thấy theo nghiệp của chúng ta, mà chúng ta thấy theo sự thật, gọi là thấy được chân lý. Thấy được chân lý đó thì thầy nói là cái trường hợp này ta bảo là nhìn sự vật một cách khách quan. Khách quan tức là chúng ta không để cái tình cảm chúng ta vào vật, cho nên nó tự nhiên chúng ta thấy đúng được. Còn nếu hãy đưa cái tình cảm vào thì lúc bây giờ đó hãy thấy theo tình cảm. Người ta bảo là thương thì trái ấu tròn đó. Cái trái ấu mà thấy tròn được thì này là thấy theo tình cảm, thấy theo nghiệp. Nó dơ mà chúng ta thấy theo tình cảm chúng ta thấy sạch. Nó xấu mà chúng ta thấy theo tình cảm chúng ta vẫn thấy tốt. Đó là thấy theo nghiệp của chúng sanh. Bây giờ để chúng ta thấy sự thật, thấy đúng sự thật của nó. Sự vật như thế nào thì chúng ta thấy đúng như vậy đó. Mà khi thấy đúng như vậy đó thì chúng ta không sanh vọng tâm tham đắm ở cái cõi này. Đây ta biết là cái cõi tạm giả. Bất cứ hồi nào đó không biết chúng ta sẽ từ giả nó và ta ra đi. Mà ta biết cái này giả thì chúng ta đâu bao giờ ta lại nghĩ tới. Ta đâu có tính cái kế hoạch lâu dài đó. Cho nên đầu tiên cái người mà muốn bước vào cửa Phật đó, thì người ta bắt đầu người ta nhìn sự vật qua bốn cái tướng của nó: mộng, huyễn, bào, ảnh. Mộng, huyễn, bào, ảnh. Ta đã nhìn cuộc đời này đó, chúng ta coi như giấc chiêm bao. Ta gặp nhau trên cuộc đời này, ta coi như là ta gặp nhau trong giấc chiêm bao. Mà trong giấc chiêm bao chúng ta tỉnh dậy rồi đó, thì tất cả những người trong chiêm bao biến mất. Thì cuộc đời này cũng vậy, ta nhắm mắt lìa đời đó, thì tất cả những người ta bỏ lại đâu còn theo ta nữa. Cho nên đây gọi là mộng. Cuộc đời này là một giấc mộng, mà thường người ta gọi là giấc mộng dài. Còn khi ta ngủ nằm mơ thì ta gọi là giấc mộng con. Giấc mộng này rất ngắn ngủi. Nên nhiều khi trong một cái giấc mộng ngắn mà độ chừng một tiếng hồ thôi, hay là vài chục phút thôi, nhưng mà ta có thể là kéo dài những cuộc đời người. Đó là giấc mộng con. Thì như vậy đó, giấc mộng con này nữa được Lô Sanh diễn tả một câu rất là ý nghĩa. Tại vì cái khi anh này đi thi thì ở trong đầu anh là muốn đậu trạng và muốn làm quan và muốn được vua gả công chúa, muốn được làm vua. Cái này là mục tiêu của anh ấy, phấn đấu. Cho nên bây giờ anh đi tới một cái quán trọ giữa đường, ghé vô đó không có thức ăn, thì cái bà chủ quán này đã mới nấu một nồi cháo hạt kê để cho ăn. Thì trong lúc anh mệt quá thì bà này nấu cháo đó, thì anh mới ngủ thiếp đi. Anh mệt quá anh ngủ quên đi. Trong cái khi ngủ quên đó, anh nằm một giấc mộng, anh thấy Đỗ Trạng, rồi công chúa, vua gả công chúa, rồi anh đi qua một cái nước bên, anh thông tính được, anh lại làm vua cái nước bên kia nữa. Làm vua cái nước bên kia là bây giờ vua bên này đó mới triệu anh về, anh không về thì vua này mới đem quân qua đánh, anh bị thua trận, thành ra vua này mới bắt đem về xử tử. Tới lúc mà xử tử thì anh nhìn thấy vỏ đao đưa gươm lên á, anh giật mình, anh thức dậy. Anh thức dậy rồi thôi, anh từ bỏ không đi thi nữa mà anh đi tu. Anh bảo một câu rất là thú vị: công danh phú quý ngũ thập dư niên, bất quá phiến thị, mộng lý quỳnh lương du dị thù. Nên đây ta gọi là giấc mộng hoàng lương đó. Tên có người ta bảo là giấc mộng hoàng lương nay đã tỉnh rồi, phải không? Nhưng mà tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi, phải không? Tỉnh rồi lại mộng nữa. Cuộc đời là như vậy. Có nghĩa là trong một cái giấc mộng ngắn như vậy đó mà anh cảm thấy mình đã trải qua 50 năm hơn. Tại vì từ đi thi rồi đổ làm quan, rồi được gả công chúa, rồi qua làm vua bên kia nữa, tới thua trận bị đem ra giết, thì khoảng thời gian này dài quá. Từ mười mấy tuổi đầu mà bây giờ mình 50 tuổi đầu, năm mấy tuổi đầu rồi, thấy tới cái chết khoảng rồi. Thì anh có cái cảm giác cái cuộc đời kết thúc cũng như vậy thôi. Dù làm gì đi nữa tới cuối cùng cũng chết. Mà chết ra là bỏ hết tất cả. Mà khi anh tỉnh dậy đó, anh thấy cả cuộc đời anh đã hiện ra hết trong giấc mộng rồi, mà cái nồi cháo chưa chín được. Hoàng lương đó, tức là du dị thục, tức là chưa chín. Cái nồi cháo chưa chín nữa, chưa ăn được. Thì như vậy đó mới gọi đây là một giấc mộng vàng hay là giấc mộng con. Còn cuộc đời thực chúng ta đây là giấc mộng dài. Giấc mộng dài suốt cả mấy chục năm trời sống trên cuộc đời. Nhưng mà khi tỉnh mộng á, thì coi như này mất. Tỉnh mộng rồi thì sao? Khi cuộc đời này chấm dứt rồi, nếu hãy tỉnh mộng rồi nữa, thì người ở trên Niết Bàn ta về Niết Bàn, người ở Cực Lạc ta về Cực Lạc, người thiên đường ta về thiên đường, mà người ở địa ngục thì đi xuống địa ngục, gặp nhau trên trần gian này trong một kiếp người, rồi sau đó thì tất cả ở đâu về đó hết. Đây là cuộc đời, cho nên tỉnh mộng. Thì như vậy đó, cái người mà tu hành này á, điều quan trọng nhất đây là phải tỉnh mộng trước. Cuộc đời này là một giấc mộng, thì bây giờ ta tỉnh mộng trước khi mà chúng ta chết. Tỉnh mộng rồi đó thì bây giờ chúng ta mới tu thực. Thế nên người tỉnh mộng rồi đó thì họ nhìn cuộc đời khác rồi, họ không có cái ham muốn nữa. Tại sao vậy? Là khi tỉnh rồi đó chúng ta biết tất cả đều do phước đức nhân duyên quyết định hết, chứ chúng ta không quyết định được. Làm quan, làm tướng, làm vua, làm ăn mày, tất cả những cái này đó thường ta gọi là số mạng quyết định. Chứ đâu ai quyết định cuộc đời mình đâu. Ai cũng muốn tốt, nhưng mà vừa ý mình thì có mấy người được. Cho nên cái này người không biết, ta nói cái này do Thượng Đế quyết định. Do Thượng Đế quyết định hay là do số mạng quyết định? Thượng Đế hay là số mạng? Nhưng mà Đức Phật dạy mình thì không phải Thượng Đế, cũng phải số mạng, mà nghiệp quyết định. Nghiệp quyết định, nghiệp như thế nào thì nó sẽ dẫn về thế nào. Thì đầu tiên là chúng ta coi thử nghiệp của ta là cái gì, và nghiệp của những người mà ta tiếp xúc đây là cái gì, thì chúng ta biết cái chỗ về của họ rồi. Ta biết tất cả những người này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của thầy nữa, gặp tất cả các cái chướng duyên thì thầy vẫn bình tĩnh, vẫn tự nhiên, và từng bước mình vượt qua, bận tâm trong chuyện này đó. Nên những người này mình có thể gặp nhau trong một kiếp, mình có thể gặp nhau trong một năm, mà mình có thể gặp nhau trong một ngày, hay là thậm chí mình có thể gặp nhau ở đây trong vòng 1-2 tiếng hồ, rồi sau đó nhà ai nấy về hết. Bận tâm cái này làm gì? Nên trên cuộc đời này, đây chúng ta thấy cái sự thật của nó. Rồi lúc bây giờ đó, mọi việc đều do nghiệp quyết định. Mà do nghiệp quyết định rồi đó, thì bây giờ cái chuyện tu hành chúng ta là gì? Gọi là chuyển nghiệp. Thế nên chuyển nghiệp tức là phải giải quyết cái gốc là cái nghiệp của mình. Đây là trên bước đường tu, giải quyết cái gốc, cái nghiệp của mình. Nên tất cả những con người mình đây đều có cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp. Cái thiện nghiệp hay ác nghiệp. Hay cái thiện nghiệp thì người ta thấy người ta quý, mà ác nghiệp là người ta thấy người ta ghét. Cho nên cái này là do chúng ta tu. Hãy tạo nên ác nghiệp thì người ta ghét, mà tạo nên thiện nghiệp thì người ta quý. Trên bước đường tu chỉ có cái thiện và ác thôi. Người tu mà cái cõi đời này là cõi tạm, nhưng mà cái người biết, biết tu thì bây giờ ta tạo cái thiện nghiệp thì lần lần ta làm tốt được chứ, lần lần ta lên. Nhưng mà hãy tạo ác nghiệp thì lần lần ta xuống. Tất cả mọi người chúng ta khi xuất hiện trên cuộc đời này, ta chưa quen biết với nhau, chưa ai quen biết ai hết. Rồi ta tập hợp lại đây đó, chúng ta cũng chưa quen biết với nhau. Nhưng mà cái cơ hội gặp nhau ở đây đó, ta có thể làm được việc tốt hay ta có thể làm một việc xấu ở đây. Nên nếu mà ta làm được những cái việc tốt thì lần lần đại chúng người ta nhìn thấy cái kết quả tốt của mình đó, mà người ta quý trọng đó. Hồi mới thì không ai biết hết, nhưng mà do